Thứ nhất là kiêu mạn. Mạn này á, khi nói đến kiêu mạn đó thì như lần trước chúng ta đã nghe rồi đó, là trước nhất ở bên trong nó có sự hãnh diện, có sự tự hào, ở bên ngoài nó hiển lộ bằng một cái thái độ mà tự tôn. Chúng ta có thể dùng một cái số từ mà trong cái đời thường để cho quý vị có thể dễ hiểu hơn là dùng những cái từ Phật học. Ví dụ như cái thái độ nó hiện ra đó, thì người ta nói là người này làm tàn quá, coi cái bộ làm tàn quá, coi cái bộ chảnh quá, coi cái bộ hống hách quá, coi cái bộ kênh kiệu quá, coi quên quen quá, thấy cái vẻ nó cà kênh cà kênh cà kênh, người đâu mà nổ quá. Đó, đó là tất cả những cái hình thái nó hiển lộ bên ngoài. Thì như vậy đó, nó từ bên trong nó có thể hiển lộ ra bên ngoài. Và cái tính cách của một cái chúng sinh mà bị cái pháp ngã mạn này nó chi phối đó, thì nó chi phối từ trong suy nghĩ, nó chi phối từ trong cái lời nói, và nó chi phối từ trong hành động. Bởi vì ngã mạn này đó, nó là kiết sử, nó chính là ma vương, và nó có một cái quyền lực khi mà chúng ta đây đó để cho nó khởi sanh lên trong tâm, thì cái quyền lực của nó cực kỳ mạnh, nó chi phối hết toàn bộ, chi phối trong ý, trong khẩu và trong thật, chi phối hết. Và khi nó chi phối ra vậy đó, thì trong cái suy nghĩ chúng ta như nãy giờ có nói, nó là sự tự hào, nó là sự hãnh diện, thì nó bộc lộ ra khẩu là sự khoe khoang. Sự khoe khoang tùy theo mức độ, nó là khoe khoang, nó là khoác lác, nó là một cái thái độ trịch thượng, coi khinh người khác, một thái độ kẻ cả. Và nó nằm trong cái tính cách của một cái người gia trưởng. Nó thể hiện nơi một cái chúng sanh có sự lạm quyền, hoặc là trong cái việc làm người ta gọi là một cái người quan liêu. Đó là tất cả những cái nét căn bản mà nó hiển lộ trong cái tính cách của một chúng sanh bị cái pháp ngã mạn nó chi phối. Nó còn một cái dạng nữa mà nó dính liền với cái ngã ái. Và cái này trong cái đời thường đó, nó phát sanh rất là nhiều. Mà khi mà chúng ta không kịp nhận ra nó thì nó hoành hành dữ dội lắm. Cái ngã ái là tự yêu cái ngã của mình. Cho nên cái người này đó có cái tự hào. Tự hào là tôi không có xấu ác như người khác, tôi không có làm bậy nói bậy như người khác. Và khi cái niềm tự hào này đó nó tăng trưởng lên thì nó chính là sự tự đắc ngầm. Và đây là kiêu ngạo ngập, nó ẩn tàng ở bên trong. Và tất cả những cái này đều là bệnh của tâm. Đây là cái bệnh thuộc về tham. Bởi vì nó dính mắc vào trong cái mà mình có đây, trong cái mình hơn, trong cái mình bằng, trong cái mình thua đây, dính mắc vào trong những cái đó. Nên nó là thuộc về tham. Và cái gốc này rất là khó gỡ ra, không phải dễ. Và tất cả chúng ta đó không có một người nào thoát. Và chúng ta lần trước á, tôi cũng có nói rồi, là khi nhập vào dòng thánh á, chỉ khi nào đắc quả La Hán mới hết. Còn chưa đắc quả La Hán, mặc dầu đã cắt đứt chủng tộc phàm phu, nhưng mà những cái bợn nhơ của ngã mạn vẫn còn, chứ không phải là hết. Đó là cái phần chúng ta nói cái hình thức thứ nhất là cái kiêu mạn. Cái hình thức thứ hai nó gọi là quá mạn. Atimanya. Cái quá mạn này đó là cái kiêu mạn của cái người đó, cái sự tự tôn của người đó đó hiển lộ ra bằng cái thái độ khinh khi người khác. Đó là quá mạn. Bây giờ cái thứ ba là mạn quá mạn. Manyati mana. Cái mạn quá mạn này đó nó phức tạp hơn một chút. Nó tiến qua ba giai đoạn. Giai đoạn đó là lúc đầu đó. Lúc đầu thì là cho là mình bằng người khác. Trong cái so sánh đó lúc đầu cho mình bằng người khác. Rồi tới bước thứ hai đó là cho mình hơn người khác. Và bước thứ ba đó là không chịu thua kém ai cả. Nhớ nha, lúc đầu á thì cho mình bằng người khác. Lúc sau á cho mình hơn người khác. Rồi cuối cùng á là hơn ỷ hơn, tức là mình đi đến tột đỉnh không ai bằng cả. Đó gọi là mạn quá mạn. Bây giờ tới cái số 4 gọi là tăng thượng mạng. Adhimanya. Đó là cái trạng thái tâm của cái người mà chưa chứng đắc mà nghĩ rằng mình chứng đắc. Khi cái sở học sở hành của mình chưa có trọn vẹn mà mình cho rằng mình đã trọn vẹn. Và nó hiển lộ ra bằng cái thái độ gọi là mục hạ vô nhân. Giống như một người ca sĩ là phải tập tành ở phía sau hậu trường xong cái đã. Phải tập tành. Tập tành xong rồi mới ra sân khấu. Thì cái giai đoạn mà nó tập tành nó là hữu đây. Cũng như nó nhóm hợp những cái yếu tố mà mình gọi nó là cái thai tạng. Thai tạng hoặc là thai bào. Nó còn trong cái dạng á, nó đang hình thành. Thì nó là hữu. Thì đây là nghiệp hữu. Cũng như có những người khi ta bắt đầu vào pháp hành rồi thì ta có cái thái độ đó là coi như khinh thường cái pháp học. Nó là một cái gọi là tăng thượng mạng. Hoặc là người ta học được cái pháp học gì đó thì người ta cũng có cái thái độ đó là mục hạ vô nhân, coi người khác không có bằng mình. Và ngay cả khi đó ngồi với nhau đó thì người ta cũng có một cái thái độ là phân cấp ra như vậy. Và cái mà buồn cười hơn nữa đó mà nó lại phát sinh trong cái đạo Phật đó, nói trong đạo Phật thì không đúng, trong những cái người mà theo đạo Phật chứ không phải trong đạo Phật, trong những người theo đạo Phật, đó là người ta thấy tông phái này hơn tông phái khác, người theo tông phái này ngon lành hơn người tông phái kia, người theo kinh điển này ngon lành hơn người theo kinh điển kia. Tất cả những cái đó đều là sự vô minh của chúng ta. Đạo Phật không có tông phái. Chỉ có một đạo Phật duy nhất thôi. Chỉ có một Đức Phật Thích Ca. Và giáo pháp của Ngài để lại là Đại Tạng. Có bao nhiêu đó thôi. Còn tất cả sự phân nhánh sau này không dính dáng gì đến Đức Bổn Sư cả. Như vậy do chúng ta muốn theo Đức Bổn Sư, muốn theo kim khẩu Đức Bổn Sư hay chúng ta muốn theo tông phái, đó là chuyện của chúng ta. Đó là chuyện thế gian của mình. Và cái ngã mạn của mình nó đi theo cái tông phái. Ngã mạn của mình nó đi theo những cái bộ kinh mà mình nương tựa vào đó, mình cho rằng mình hơn người khác. Đó không phải là thái độ chân chính của người theo đạo Phật. Cái đó là cái chúng ta phải xem chừng. Nhớ đạo Phật không có tông phái, chỉ có một đạo Phật duy nhất, chỉ có bậc thầy duy nhất là Đức Bổn Sư Thích Ca, và giáo pháp của Ngài là Đại Tạng. Đại Tạng còn đầy đủ đây, như thầy chúng ta đã có mặt ở đây. Và nếu chúng ta phân chia, để chúng ta ỷ vào trong cái sự phân chia đó để mà chúng ta khinh mạng lẫn nhau, thì đó là chúng ta đó không có thấy cái sự ô nhiễm của mình và chính mình làm khổ mình, và chính mình làm thoái đọa mình ở cái chỗ đó tự mình không theo Phật. Đạo Phật đâu có nói là chúng ta phải mặc cái áo màu gì đâu. Đạo Phật nói chúng ta mặc đồ ngoại sắc. Cái màu mà đối với cái người thế gian đó, với cái con mắt của cái người thế gian đó, không còn thấy cái sắc đó là quyến rũ nữa. Đấy là cái màu Đức Phật dạy chúng ta. Không còn quyến rũ gì trong cái cảnh sắc này nữa. Nơi đây nó không dấy lên sự ưa thích, không dấy lên. Bởi vì người nam có cái sắc của người nam, người nữ có cái sắc của người nữ, và người nam quyến rũ người nữ bằng cái sắc diện của mình, trong đó có luôn cả quần áo. Người nữ cũng quyến rũ người nam bằng sắc diện của mình, trong đó có cả quần áo và có cả cái hậu của nó đó. Cái hậu của nó là tài sản, là công danh, là sự nghiệp, là tiếng tâm, là gia thế. Nó quyến rũ bằng những cái thứ đó. Người tu mặc cái đồ ngoại sắc, không còn sắc gì cả. Thành ra màu sắc của các tông phái không phải là vấn đề, mà vấn đề nó có phải là màu ngoại sắc không, hay là cái áo này cũng vẫn là một cái màu đẹp để mà quyến rũ. Nếu nó còn đẹp để quyến rũ thì không phải là màu ngoại sắc. Và trong cái thời đại bây giờ, chúng ta khó mà theo đúng cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà nếu chúng ta từ bên trong lại càng không hiểu cái điều đó, thì càng lúc nó sẽ lệch dần. Cho nên chúng ta hiểu như vậy, để cho chúng ta thấy rằng không phải mình học Phật, không phải mình theo Phật là có nghĩa mình thoát khỏi cái ngã mạn đâu. Ngã mạn nó dấy sanh lên hết sức là đa dạng và hết sức là vi tế. Cho nên cái phước lành của chúng ta đó là học được vi diệu pháp. Và khi chúng ta học được vi diệu pháp, chúng ta hiểu được vi diệu pháp, chúng ta hiểu được pháp chân đế, thì chúng ta không dính mắc vào trong cái pháp tục đế. Pháp tục đế nói đây là người nữ, pháp tục đế nói đây là người nam. Pháp tục đế chia ra làm rất nhiều tông phái, pháp chân đế chỉ có một. Đây là tâm của bậc thánh, đây là tâm của bậc thiền định, đây là tâm của phàm phu, đây là tâm của phàm phu hướng hạ, đây là tâm của phàm phu hướng thượng. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và đạo Phật dạy chúng ta gì? Dạy chúng ta từ bỏ cái tâm thế gian này, cái tâm hạ liệt này, để chúng ta tiến dần đến cái tâm của người phàm phu hướng thượng. Chúng ta tiến dần đến tâm của một cái hành giả đã đắc thiền định. Cái tâm thật vững chãi, cái tâm thật là trong sáng, và cuối cùng đưa đến cái trí tuệ rực rỡ đây. Đây, cái con đường đấy đi đây. Đức Phật đâu có dạy chúng ta tông phái. Đức Phật đâu có dạy chúng ta phân biệt người nam người nữ. Đức Phật không có dạy chúng ta vậy. Đức Phật dạy cho chúng ta hãy thấy nơi tâm mình, khi nó khởi lên một trạng thái, thì trạng thái đó là trạng thái hạ liệt ở trong tâm, hay đó là cái trạng thái hướng thượng ở trong tâm. Nó hướng thiện và hướng thượng ở trong tâm. Nếu nó hạ liệt ở trong tâm, chúng ta lập tức đẩy lui nó, từ chối nó, để chúng ta hướng thiện và chúng ta hướng thượng. Đạo Phật dạy chúng ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Cho nên tất cả những cái sự so sánh này đưa đến cho chúng ta những cái có tốt và những cái có không tốt đều là chúng ta rơi vào trong một cái trạng thái tâm thức mà bị ma dương khống chế và hoành hành. Đó là ma dương của ngã mạn, nó là kiết sử ngã mạn, và nó cực kỳ hùng mạnh, cực kỳ mãnh liệt. Và để rồi đó là khi đi sâu vào, chúng ta sẽ thấy đích thực nó là ma dương, bởi vì nó đem đến khổ đau và nó đem đến tội ác. Số 5, ngã sở mạng, asmimanya. Đây, cái ngã mạng này nó liên quan đến ngũ uẩn nên mới nói là ngã sở mạng. Và trong chánh tạng có nói này: đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, thì cái có tâm đắc ta là, có hoài vọng ta là, có ngầm ý rằng ta là. Thì như chúng ta thấy đó, đối với ngũ uẩn đó, mà cái tà kiến, tức là cái sự suy nghĩ sai lệch của mình đó, thì mình cho cái sắc thân này đó chính là tôi. Sắc thân này là tôi. Tôi là sắc thân này. Tôi có ở trong sắc thân này và sắc thân này có tôi. Và cũng như vậy đối với thọ tưởng hành thức, tức là đối với sắc pháp và đối với tâm pháp đây, ta có sự nhầm lẫn đây. Và nó có cái gọi là ngã sở mạng. Và như vậy chúng ta sẽ hãnh diện vì cái ngũ uẩn này đây. Và cái ngũ uẩn này đó, thì đối với người đời không thấy nó là ngũ uẩn. Người đời nói rằng đây là tôi đây, tôi là người nữ đây, tôi là người nam đây, và tôi này nè có cái vẻ đẹp, và tôi hãnh diện vì cái vẻ đẹp của tôi, và tôi hãnh diện vì tôi sở hữu được cái vẻ đẹp của tôi. Chỉ có tôi mới có cái mũi thế này, có cái mắt thế này, có cái giọng hát thế này, có cái sự dịu dàng, sự tao nhã thế này, có sự tài hoa như thế này, dần dần tất cả những cái đó. Người ta không có nói rằng đây là sắc, mà người ta nói đây là thân của tôi, thân đây. Và người ta không có nói đó thọ tưởng hành và thức đây, không có nói. Không nói đó là danh pháp, người ta nói đây là suy nghĩ của tôi, đây là sáng kiến của tôi, đây là kinh nghiệm của tôi, đây là quan điểm của tôi, đây là tài năng của tôi. Và tất cả những cái đó đưa người ta tới cái suy nghĩ rằng nó thuộc về tôi, nó của tôi, nó chính là tôi, cho nên tôi hãnh diện về nó. Đó là cái mà gọi là ngã sở mạn. Và chúng ta đây khó mà thoát ra. Cái thứ sáu là ti mạn. Ô ma nhá. Ti mạn. Như nãy chúng ta nói, cái có là cái mình gặt, thì mình gặt lúa tốt và mình gặt lúa xấu. Khi mình gặt lúa xấu, tức là mình có những cái điều bất hạnh, mình có những cái điều thua kém, có những cái điều mà đưa đến sự thất vọng. Thì tất cả những cái có này đó, những cái có mà thuộc về thua kém này nè, làm cho cái người mà sở hữu cái có xấu này đó chịu đựng không nổi, bị nó đè mẹp xuống, thành ra nó là tự ti. Cái kia đó, cái có mà cái có đầy phước báo đó, mà cái người mà hưởng được những cái quả đầy phước báo đó, khi không hiểu biết đó, có cái niềm tự hào, có niềm hãnh diện, có niềm tự tôn, thì như cái lá cờ nó kéo lên cao và nó cứ bay phơi phới trong cái gió. Gió đó là gì? Đó là gió khen. đó là gió của vinh, đó là gió của được, nó là những cái ngọn gió thuận ở trong cuộc đời. Và khi mà cái người mà không được cái ngọn gió thuận, bị cái ngọn gió nghịch nó thổi tới, thì những người này có cái sự tự ti ở bên trong, nó rủ xuống, nó như cái lá cờ bị mắc mưa, nó rủ xuống, nó không còn một cái sức sống nữa, và nó rơi vào trong một cái trạng thái thụ động, một trạng thái bị bóp nghẹt. Cho nên là cái ti mạng này đó là nó tự hạ mình, nó tự miệt thị chính bản thân nó, nó tự khinh nó, và luôn luôn nó nuôi dưỡng một cái mặc cảm thua kém ở bên trong. Và đó là cái mà chúng ta nhìn thấy những cái quả không lành của mình á bằng con mắt vô minh. Còn nếu chúng ta nhận ra đây đó, những cái quả không lành của mình là do hạt giống mình đã gieo bây giờ nó trổ, mình mới có con đường đi ra. Còn không đó, những cái quả này nó sẽ ở lại với mình, và nó càng lúc nó càng tăng trưởng trong cái sự tự ti của mình. Và chính mình đây cột trói mình, chính mình đó đẩy mình vô sự bế tắc, và chính mình đây sẽ ác với mình. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ không nhận ra. Cho nên khi người ta bị cái sự bất hạnh đưa người ta tới đường cùng, thì trong cái tâm thức của cái người tự ti mặc cảm này chỉ có thấy cái sự tối tăm, và người ta gục ngã xuống, và người ta chỉ thấy là chỉ có một sự an bình duy nhất là chấm dứt cái sắc pháp này. Và nhớ, chỉ chấm dứt sắc pháp mà thôi, tự tử bằng cách nào thì cũng chỉ chấm dứt một cái sắc pháp. Còn tất cả những cái trạng thái tâm thức của khổ đau không có thoát đi được. Đó là cái chúng ta phải nên nhớ. Bởi vì khi mà cái dòng mà động tốc này đây đó, nó diễn lên một cái trạng thái của một cái lộ trình cận tử, thì khi người đó chấm dứt một cái mạng sống thì người đó lập tức tái sanh bằng tâm quả. Và khi những cái tâm quả này nó tái sanh, nó làm cái nhiệm vụ tái sanh của nó, thì tất cả những cái trạng thái tâm thức này nó sẽ tái lập lại một cái hình thể mới phù hợp với một cái cảnh giới mới. Và như vậy cái dòng tâm thức này nó tiếp tục, và nó bế tắc, nó càng thêm bế tắc. Cho nên khi cái khổ đau nó đẩy người ta vào con đường tuyệt vọng, vào con đường tâm tối, và chính cái sự suy nghĩ của mình, chính trong cái ngã mạn mà thụ động của mình sẽ là giết mình. Và ta đây là kẻ độc ác với chính mình, và ta đây là kẻ tự mở cánh cửa địa ngục và đi vào trong đó, ở trong đó không chịu đi ra. Cho nên đừng nói cầu siêu. Cầu siêu sao được? Khi người ta tự mở cái cánh cửa địa ngục và người ta ở đó người ta không đi ra, người ta tự mở cái cánh cửa tà kiến và người ta ở đó nhất định không ra. Bây giờ đây nè, còn khỏe, đầu óc còn có thể tiếp thu được, nhưng người ta vẫn không sửa đổi, vẫn nhất định không đi ra, thì cầu siêu làm gì? Cầu siêu không phải là một cái pháp chân chánh của nhà Phật, nó là cái pháp hết sức là phụ. Cái chúng ta hiểu biết, chúng ta thay đổi sự suy nghĩ của mình, và chúng ta biết một cái cách thức để chúng ta thoát khỏi ngay trong cái giờ phút hiện tại này đây. Tâm thức chúng ta mắc kẹt với cái gì? Chúng ta mắc kẹt với cái gì? Mắc cạn với cái gì? Chúng ta phải ra khỏi cái chỗ mà chúng ta chết đuối đây, ra cái chỗ chúng ta mắc kẹt đây, chúng ta tự giam mình trong tâm tối đây, chúng ta phải đi ra. Đạo Phật dạy cho chúng ta trạng thái tâm thức của mình hiện tại như thế nào, chúng ta phải có con đường đi ra lập tức, và chúng ta giải thoát từng sát na. Không phải đó ngồi đó tu thế này tu cho đến khi nào đó là con mình hoàn toàn giải thoát, không có. Cái kinh nghiệm mà chúng ta thoát ra khỏi khổ đau đó, trong từng trạng thái, trong từng những cái sát na trong đời sống đó, chính những cái kinh nghiệm nó lớn mạnh dần. Cho đến một lúc nào đó thì tất cả những cái ngọn gió đời này thổi tới trong tâm thức của chúng ta, chúng ta đều thoát khỏi cả. Và cái đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta tích lũy cái đời sống chúng ta trong hằng phút hằng giây. Bây giờ chúng ta có vào núi, 10 năm chúng ta nhìn vách núi đi nữa đó, ta đắc thiền định đi nữa, thì cũng không phải là chúng ta đã thoát mà. Ô nhiễm nó vẫn còn ở đây. Chúng ta tu đi được che chở. Ai che chở chúng ta? Pháp thiện của chúng ta che chở cho chúng ta. Để cho đó, những cái bảo táp của Ma Vương đó không có đánh gục của chúng ta. Bởi vì chúng ta che chở bằng những cái pháp thiện đây. Đây là tất cả những cái pháp thiện. Cái người tu tập đó bao quanh mình những cái pháp thiện. Trong mọi hoàn cảnh, cái ứng xử của chúng ta là cái ứng xử dùng pháp thiện để che chở. Và trong mọi bất trắc của đời sống, chỉ có pháp thiện che chở chúng ta. Không phải cha chúng ta che chở ta, không phải mẹ chúng ta che chở ta, không phải người thân yêu nhất của đời ta có thể che chở chúng ta, không phải thần thánh có thể che chở chúng ta, chỉ có pháp thiện của chúng ta mới che chở chúng ta. Nhưng mà pháp thiện cho đến ngần này vẫn chưa đủ. Cái sự tiến hóa tâm thức của chúng ta là phải nhận ra những sự ô nhiễm ở trong tâm, và chúng ta thoát liền, tức khắc. Chúng ta đang sầu não đây, chúng ta đang khóc lóc đây, mà chúng ta biết rằng một giây đồng hồ chúng ta chứa đựng 250.000 tỷ những cái hạt giống khổ đau cho mình. Vậy sao không lau nước mắt? Vậy sao không đổi cảnh ở trong tâm? Vậy sao không đưa ra mình cái chỗ bình an? Ai đưa mình đi? Chỉ có ta mới dẫn ta đi. Ta dẫn ta đi vào địa ngục, và ta dẫn ta đi vào con đường nhẹ nhàng thên ta. Chỉ có một mình ta. Và khi cho ta sáng suốt thì ta đi con đường tốt đẹp. Ta không sáng suốt thì tự ta thoái đọa lấy một mình ta. Vậy mà khi chúng ta gặt lấy những cái khổ đau trong đời sống, chúng ta lại đổ thừa cho người khác. Chúng ta có bất công không? Chúng ta luôn luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho cái nguyên nhân trực tiếp, mà chúng ta không thấy cái sâu xa đó là chính ở trong tâm mình. Chúng ta vẽ những bức tranh đời cho mình. Chúng ta đây hiện tại đây nè, đang hình thành một cái đời sống kế tiếp cho chúng ta. Hãy kiểm điểm lại những gì chúng ta đã làm, và hãy nhìn thấy những cái gì chúng ta hiện đang làm, để chúng ta biết là chúng ta sẽ dẫn cho chúng ta đó đi đến một cái đời sống nào. Tự mình biết đó. Đâu có thể nói không biết được. Cho nên cái ti mạng này, đó là cái mà chúng ta bị những cái nghịch khảo trong cái đời sống đó, nó vùi dập chúng ta. Mà nó chỉ tạt ngang, cái cơn bão nó chỉ tạt ngang, nó vùi dập chúng ta. Nhưng mà cái trạng thái ti mạng trong tâm này á, nó làm tiếp những cái cơn bão trong tâm. Và chính những cái cơn bão tiếp theo trong tâm này đó, là ta tự hại cái đời sống của mình, không có ai hại cả. Và cái này sư cô cũng đã giảng rất là nhiều lần rồi, đã nói với quý vị rằng người ta đó đánh mình có một roi, người ta quăng cây roi đó người ta đi, rồi mình nhặt cái cây roi đó mình đánh suốt trăm năm. Trăm năm chưa hết, mình đánh suốt từ kiếp này qua kiếp khác. Nhớ tới cái lời của người ta nói thì khổ đau, nói tới cái lời người ta nói nhớ thì sân hận, nhớ cái cách ứng xử của người ta với mình tới đâu thì lòng thù nó dâng lên tới đó. Mỗi một lần nhớ là mỗi lần chúng ta đánh chúng ta. Và chúng ta nói là kiếp này mà chúng ta sống thì để bụng, mà chết thì mang theo, là chúng ta đánh chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Không có ai đánh mình cả. Và khi vậy nó trổ sanh những cái khổ đau kế tiếp trong đời chúng ta là do mình đã hại mình, không phải người khác hại chúng ta. Rồi bây giờ tới số 7. Nó gọi là tà chấp mạng. Tà chấp mạng. Chúng ta hãy nhìn một cái đứa nhỏ, cái đứa mà nó vô trong lớp ấy, mà nó làm cho ầm ĩ lên, nó quậy phá, nó làm cho cái lớp nó không có học được đó. Thì tại sao? Tại vì bản thân nó đó không có bắt kịp được cái bài học. Và nó bị chê trách, nó bị thầy cô giáo chê trách, bị bạn bè nó coi thường. Và nó sợ ba má nó biết được cái chuyện nó học dở, hoặc đã biết rồi đã rầy la nó. Thì bây giờ nó phải làm một cái cách mà nó gọi là tà ngã mạng. Tức là nó sẽ quậy phá, nó làm những cái điều xấu, những cái điều mà ta không làm được, để nó cảm thấy nó nổi lên trong chỗ này. Nó nói những cái điều mà làm cho cả lớp là phải cười lên, hoặc là khó chịu phải la lên, để cho nó phá khuấy, cho thầy cô giáo không dạy được, nổi lên. Cái đó nó gọi là tà. Nó gọi là tà chấp mạng. Cho nên có những người đó, người ta ở trong cái băng trộm cướp, người ta trở thành đứng đầu của cái nhóm trộm cướp đó, thì người ta hãnh diện vì mình là đại ca. Hãnh diện rằng là mình có một cái tài gọi là trộm cắp mà nhanh như chớp, hoặc là có cái tài lừa đảo. Bất cứ cái điều gì xấu mà người ta coi như người ta giỏi nhất ở trong cái xấu đó đó, thì ta vẫn có cái ngã mạng về cái xấu của mình. Thì cái ngã mạng về cái xấu của mình đó, cái đó nó gọi là tà chấp mạng. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người đó đi đến đâu, làm bất cứ gì, thì người ta thích qua mặt người khác. Và nó trở thành một cái niềm vui của cái người đó, qua mặt được người khác. Và đây là cái niềm vui của ma dương. Và cái này nó gọi là tà chấp mạng đó. Một cái sự kiêu hãnh, mà kiêu hãnh về cái mà xấu của mình. Không có ai mà bằng cái xấu của mình hết. Hoặc là cái người cáo gian, một cái người lừa đảo chẳng hạn, và với cái cách mà nó gọi là xảo quyệt của nó, nó có thể lừa đảo, nó có thể cáo gian, nó có thể làm điêu đứng những người khác, và nó hãnh diện vì nó có một cái ma lực mà có thể làm đảo điên người khác, thì cái đó gọi là cái tà chấp mạng. Cho nên hãy coi chừng, không phải người ta chỉ hãnh diện về những cái tài năng vượt trội của mình đó, thuộc về điều lành, mà người ta còn hãnh diện về những cái thủ thuật, hoặc là những cái gọi là ma thuật mà đưa người ta vào trong cái sự thoái đọa, mà nó gọi là quỷ dương, nó gọi là ma dương, bởi vì nó đứng đầu trong tất cả những hành vi thuộc về thoái đọa. Mà nó đứng đầu của những cái hành vi thoái đọa đó, nó cũng có một cái sự ngã mạng mà nó thuộc về gọi là tà chấp mạng đây. Đó là những cái trạng thái mà chúng ta gọi là bảy cái sở hữu ngã mạng. Bây giờ chúng ta sang tới một cái phần kế tiếp nữa, đó là chúng ta nói đến cái hậu quả của ngã mạng. Rồi hôm nay quý vị ra chơi 10 phút thôi nha. Rồi, xin mời quý vị nghỉ.